tịnh hải ca mâu ni phật ngữ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ngữ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Mời quý vị ngồi.
Ca mâu ni phật. Kính bạch chư tôn đức, cùng toàn thể chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả, cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay như thường lệ chủ nhật hàng tuần, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, tổ đình Quán Thế Âm, chúng ta đang học vào khóa thứ 7 và đang ở trong phẩm Phổ Môn. Bài hôm nay là bài thứ 66 của khóa, và cũng là bài thứ 5 của phẩm Phổ Môn. Bài thứ 5 nhưng mà đã giảng ở đạo tràng đây 7 buổi giảng, buổi này là 7 buổi giảng. Trên bài viết ghép ra thì bài này là bài số 5. Qua 4 bài, chúng tôi nghĩ là quý vị đã nắm bắt một số nét căn bản về phẩm Phổ Môn. Mà từ trước chúng ta thường nghĩ nó rất là đơn giản, nghĩ một chiều. Đến hôm nay thấm sâu vào, nó không phải đơn giản, nó không phải là một chiều. Vì vậy cho nên trước khi giảng kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ Đức Phật giảng kinh gì trước không? Đức Phật giảng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Khi nắm bắt được Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thì mới nắm bắt được Đại Thừa Pháp Diệu của cái kinh Hoa Sen này. Mà nếu không nắm bắt được cái Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa đó, đã là Đại Thừa rồi thì nó đã là siêu đẳng rồi, cao siêu rồi, nhưng mà là còn là vô lượng nghĩa. Thường thường á, người ta vào đời một chữ chỉ có 60 nghĩa mà không cách nào hiểu hết. Ở đây tới vô lượng nghĩa, hiểu cách nào, chiều nào nó cũng có cái nghĩa của nó. Nhưng mà từ trước đến nay đa phần chúng ta trong cái giới tu học Phật chỉ hiểu đơn thuần có một nghĩa một thôi, là khi gặp tai nạn đó, chừng trời chừng nào mà rớt xuống biển một cái chùm thì mới niệm Quan Thế Âm để Quan Thế Âm tới cứu. Chừng nào gặp con rắn thiệt á, nó bò trước mặt á, mới chắp tay lại niệm Quan Thế Âm để Đức Quan Thế Âm tới cứu. Cho nên hiểu đơn thuần như vậy. Mà chúng ta có biết không, ngày nào chúng ta cũng gặp rắn cả, mà không phải một con rắn, mà rất nhiều con rắn, lúc nào nó cũng chờn vờn trước mặt ta, sau lưng chúng ta, bên trái chúng ta, bên phải chúng ta. Nếu chúng ta không tính tâm, không định ý, không toàn ý, không vô tận ý, thì chúng ta không bao giờ thấy những con rắn đó hết. Cho nên phẩm Phổ Môn nói riêng và kinh Pháp Hoa nói chung là phẩm kinh nhập vào đời, là phương pháp để cho người đời học theo, làm theo, để giữ cái cuộc sống của mình cho nó quân bình, cho nó an vui, cho nó nhẹ nhàng, cho nó hạnh phúc, cho sống cho ra sống, tránh mọi cạm bẫy, tránh mọi tai nạn, tránh mọi những điều đáng tiếc mà thay vì chúng ta không gặp. Nếu chúng ta chịu học cho hiểu, hành theo cho đúng phẩm Phổ Môn thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp những cái đáng tiếc đó xảy ra. Hôm nay chúng ta đã học qua 4 bài rồi. 4 bài này thuộc văn trường hàn, tức là văn viết thường đó. Bài thứ 5 hôm nay là văn thuộc về thơ kệ. Đáng ra trong cái phần thơ kệ này thì chúng ta học 1 bài thôi, nhưng chúng ta để cho nó thấu đáo, học từng câu một, 4 câu thành 1 cụm, rồi chúng ta giải thích cái 4 câu đó, tìm hiểu 4 câu đó, mổ xẻ 4 câu đó, và làm sao 4 câu kinh đó nó xuất hiện ngay trước mắt chúng ta hằng ngày hằng giờ. Bước ra thấy chiếc xe đang chạy trước mắt chúng ta thì chúng ta nói là gió đen đang thổi trước mặt mình. Bây giờ mình làm sao để cho cái gió đen kia nó đừng nhập vào để nó hãm hại mình. Nè, chứ không phải đợi khi ra tới biển rồi đợi tới gió đen á, rồi mới là lúc đó mới niệm Quán Thế Âm. Ở trong phần thơ kệ này thì có cái những cái chỗ như là bão tuyết. Chúng ta đây đời nào gặp bão tuyết, cho nên cái phẩm kinh này đối với người con Phật, nhất là đối với giới Phật tử tại gia, gần như nó xa lạ, bởi vì mình không có bão tuyết. Nhưng mà quý vị có hay không, bão tuyết đang thổi trước mặt chúng ta hằng ngày hằng giờ, hằng giây hằng phút, đe dọa chúng ta trong từng hơi thở. Khi nữa này thảo luận rồi, quý vị sẽ thấy cái bão tuyết nó như thế nào. Đó, có học có hiểu thì mới có tụng. Còn đa phần những người Phật tử chủ quan, con đang tụng Phổ Môn cho nên con có đi gian ngay gián. Tôi nói thì cũng tốt thôi, nhưng mà thầy không muốn nghe két nói tiếng người. Bơ két, dạ. Nhưng mà thực tế con két nó không biết dạ là sao hết. Từ con két nói được tiếng người nó quý báu lắm rồi. Từ con người quậy phá, làm nhiều điều nó không trúng, hoặc là điều nhiều điều ác sai, nhưng mà chịu ngồi trong 1 giờ đồng hồ để mà tụng những cái lời của Đức Phật nói thì tốt quá đây chứ. Mình phải lạy những người đó chứ. Nhưng mà tiếc hay, giá như á mà họ hiểu những cái lời của Đức Phật dạy trong kinh, nhất là phẩm Phổ Môn, phẩm mà cái nhà nào cái cửa nào cũng phải có nó hết, thiếu nó và cũng như thiếu ánh sáng chiếu vào cửa mình vậy. Cho nên phẩm Phổ Môn chỗ nào, đi bất cứ chỗ nào, làm bất cứ cái nào cũng là Phổ Môn cả.
cũng là phải có Quán Thế Âm một bên cả, chứ không phải đợi tới tai nạn mới niệm Đức Quán Thế Âm. Lúc nào cũng có Quán Thế Âm cả, lúc nào cũng phải quán. À, họ nói cái mình phải quán liền, mình nghe cái mình quán liền, mình thấy cái mình quán liền. Lúc nào cũng năm phép quán, lúc nào cũng tụ bốn thanh âm. À, cho nên tôi muốn quý vị học cho thuộc cái bài hát hay chỗ đó. Lúc nào cũng vậy, phẩm phổ môn lúc nào cũng có sát bên chúng ta. Phần thơ kệ đây nó sâu sắc hơn, và chúng tôi phân tích đó, quý vị sẽ mới thấy. Quý vị tưởng rằng cái thơ kệ nào cũng giống như thơ kệ nào đó. Bài học hôm nay chia làm hai phần, phần đầu là phần mở đề, phần sau là phần nội dung. Nội dung hôm nay chia một nửa của phần thơ kệ. Phần thơ kệ cũng chia làm hai phần, phần chính văn và phần giảng luận. Bây giờ chúng ta vào phần đầu của phần mở đề. Phẩm Phổ Môn, ngài Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ chữ Ấn Độ sang chữ Trung Hoa. Ngài chỉ dịch Văn Trường Hàn. Mãi về sau, ngài Pháp Sư Chà Na Cấp Đa mới dịch thêm phần thơ kệ. Nhờ đó mà Phẩm Phổ Môn mới đầy đủ cả Văn Trường Hàn lẫn thơ kệ. Phần thơ kệ nơi các bộ kinh thường thường là trùng tuyên lại Văn Trường Hàn, hoặc là lược bỏ bớt để ít hơn, gần như là tóm lược. Nhưng đặc biệt Phẩm Phổ Môn lại khác. Phần thơ kệ của Phẩm Phổ Môn mở rộng thêm, mà những đoạn Văn Trường Hàn không có phân tích rõ về năm cách quán, tụ bốn thanh âm. Phần thơ kệ này lại còn phân rõ giữa từ và bi khác nhau. Đa phần trong giới học Phật thường quan niệm là từ bi giống nhau. À, nếu không có cái Phẩm Phổ Môn này thì chúng ta không có lấy cái gì để mà cãi lại với người ta. Đạo Phật đạo từ bi chứ gì nữa, từ bi là một chứ đâu hai. Cãi cái gì cũng cãi như vậy. Cho nên mình mới có cái câu trong bài hát á: bi tâm răng như sấm, từ ý dịu dường mây. À, bi nó ở tâm mà ý ở từ, cho nên muốn tu từ bi thì tu từ trước là tu bi sau. Từ thì nó nhẹ, nó dịu như mây. À, nhưng mà bi thì răng như sấm, nó mạnh, đại hùng đại lực đấy. À, nếu không có cái Phẩm Phổ Môn và cái phần thư kệ đó thì cũng ai làm sao mà nói lại những cái người nói ngang, hãy nói đạo Phật từ bi giống nhau. Có nhiều người trong đạo Phật nói là đạo Phật là từ bi bác ái. Mình nói chuyện với người Thiên Chúa giáo thì phải dùng chữ bác ái. Cho nên Bồ Tát Quán Đức á, trong cái quyết tâm thơ gửi cho, trước khi ngài đi tự thiêu, gửi cho tất cả mọi người, thì trong đó có cái câu là tôi nhắn gửi lời đến tổng thống phải lấy từ bi bác ái. Vì tổng thống Ngô Đình Diệm là người đạo Thiên Chúa, cho nên ngài phải dùng chữ bác ái vào đó. Trong hàng ngũ chúng ta thỉnh thoảng cũng nghe một vài vị tu sĩ tăng hoặc ni thường đề cập cái chữ bác ái. Trong đạo Phật không có bác ái, mà trong đạo Phật phải đoạn ái, chứ không có mở rộng ái ra. Từ trong cái từ nó có yêu thương trong đó, mà yêu thương nó không xa đọa, yêu thương nó không lâm ly bi đát, yêu thương đó nó có gặp nó ôm nhau hôn giữa đường. Yêu thương này nó trầm, và nó đi vào sâu trong triết lý yêu thương, trong cái tung ra để phục vụ, chứ không phải yêu thương trong cái mà kéo về để thụ hưởng. Cho nên dùng chữ từ bi là đủ hết rồi. Nhưng khi muốn hiểu nó thì phải hiểu từ là khác, bi là khác. Bà mẹ cho con 3 đồng bạc để con đi học là bà mẹ đó thực hiện cái hạnh từ, cái tâm từ, cái ý từ chứ. Từ nó ở ý. Còn bà mẹ khác, con không đi học mà đánh cho 3 roi, bà mẹ đó thực hiện cái hạnh bi. Vì bà mẹ đó nhìn xa thấy rộng, cho nên cái hạnh này nó do từ tâm. Nếu mình không có tiền mà ngày nào cũng cứ cho tiền nó như vậy thì nó sẽ hư mất. Thằng này lớn nó sống theo vật chất cho nên không cho 3 đồng bạc mà cho 3 roi. Một bà mẹ khác, có hôm thì bà cho 3 đồng bạc, có hôm thì bà giận hét cho 3 roi. Thì bà mẹ này cả từ lẫn bi. Trong xã hội rất khó tìm được một người đàn bà cả từ lẫn bi. Cho nên hy vọng là ở trong cái giới học Phật, trong giới các bà có học Pháp Hoa Kinh, có tụng Phổ Môn, áp dụng cả từ lẫn bi. Nhưng nên nhớ rằng từ và bi khác nhau. Từ và bi khác nhau. Và từ không cũng không được, mà bi không cũng không được. Vì vậy cho nên người học tới Phổ Môn mà tới cái trình độ này là lúc nào cũng phải có từ bi. Trong cái bi đó nó mơ mơ nở nở cái tuệ rồi, cái trí rồi. Nếu không có mở tuệ trí, không có bừng bừng cái tuệ trí thì làm sao mà có thể đánh nó 3 roi. Cho nên từ bi nó thường đi với trí tuệ. Chơn quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán. Nhưng bước vào là từ quán trước. Để bi quán, khi bi quán rồi thì nó đã chuẩn bị chuyển sang là trí tuệ quán rồi. Trí tuệ quán được rồi nó mở ra mới rộng lớn. Mà khi có trí tuệ thì mới thấy là tất cả các pháp đều không nhơ. Còn bây giờ quý vị tụng cho nát cái Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì bất cấu bất tịnh này, bất tăng bất giảm đó, ha, bất cấu bất tịnh chắc không, chắc bất cấu bất tịnh không, đem cái gì thui đây đó là mỗi cái thứ bịt mũi chạy không, làm gì bất cấu bất tịnh nói, ha, không lẽ mình đọc mình chơi, phải đi vào bất cấu bất tịnh. Cho nên cái đạo tràng này nếu mà quý vị học cho rút ráo, ngày tối nào cũng về chùa học, tối nào giờ chùa học, học mấy năm thì năm nay quý vị đã đi vào cái chỗ là vô nhiễm thế thực sự đó. Cho nên mặc dù vậy hướng dẫn quý vị tới năm khóa, cái khóa thứ năm là vô nhiễm thế, nhưng mà mới cấp 1 rồi, mới biết sơ qua lý thuyết chứ chưa thực nghiệm lý về sự tướng đó. Cho nên cái vô nhiễm thế nó vẫn còn nhiễm thế như thường, nó vẫn còn nhiễm như thường trong vô nhiễm. Cho nên với quý vị bây giờ thì chưa có thể là quán thanh tịnh không nhơ được. Chưa có thể quán thanh tịnh không nhơ. Cái thanh tịnh không nhơ không có những quán, mà cái thân mình nó đã đủ sức thanh tịnh để nó đẩy cái nhơ ra. Bây giờ như chúng tôi đi đến Đám Ma là nó nhiễm vào ngay, bệnh ngay chứ không có nói không nhơ được. Luyện đến một ngày nào nó như kim cương bất hoại, như cái thân mình như là như sắt nguội, như ngọc á, như bông sen á, thì lúc mới đi đến Đám Ma nó chẳng cái gì nhiễm hết. Cái đó nó không thành quán mà nó là thực tế đi vào trong cái chỗ nhơ mà nó không nhiễm. Thành ra diện tới nhường lui, cố gắng hiểu và làm theo cho bằng được năm phép quán. Nhưng từ thấp lên cao, từ dễ đến khó, và bắt đầu vào lúc nào cũng quán từ. Quán từ chúng tôi đã nói rất rõ nhiều lần, chỉ mong rằng quý vị hằng ngày sống hằng ngày, nhất cử nhất động, nhất đi nhất đứng, nhất nghĩ nhất suy, nhất nói nhất năng, làm gì lúc nào cũng nghĩ từ trước. Có như vậy thì quý vị mới
đem đạo Phật vào cuộc sống, mở cửa cho ánh sáng của môn dọi vào, làm cho cái đầm, cái ao nước trong nhà mình, cái nhà mình biến thành một ao sen trong và sen nở, làm cho tâm hồn mình nó bình lặng trở lại, mà khỏi cần chạy tìm đi đâu, ở nơi nào cũng tịnh. Người tu theo phẩm Pháp Môn nói riêng và kinh Pháp Hoa nói chung là người nhập trần mà không nhiễm trần. Ở trong sự ồn ào nhưng lòng mình không náo nhiệt, đi vào cuộc sống làm rất nhiều việc như dạo vườn xem hoa. Có như vậy thì người ta mới nhìn mình, ta mới đi theo đạo Phật. Có như vậy cái giáo lý và giáo sự của đạo Phật á, nó mới có giá trị. Có như vậy á, thì lời Đức Phật nó mới đi ăn sâu vào cái cuộc sống của mọi loài chúng sanh, chứ không phải riêng vì loài người. Có những lúc loài người phải học lại có loài trời, học lại có loài thần. Nhưng cũng có lúc á, loài trời loài thần cũng phải học lại loài người. Chúng ta hỗ tương cho nhau. Nếu chúng ta không có một điểm gì để cho loài thần loài trời nương tựa chúng ta, mà chúng ta chỉ nương tựa loài thần loài trời, thì loài thần loài trời họ đâu có hộ trì cho mình. Phải không? Gọi là có cái sự nương tựa qua lại thì người ta mới ủng hộ mình chứ. Mình ở nhà hàng xóm hay ở gần bên nhà ông cán bộ mà mình không giúp gì ông cán bộ hết. Ông cán bộ ông cao hơn mình chút đi, ông giáo sư ông giỏi hơn mình chút, nhưng mà mình có ích gì cho ông? Dĩ nhiên á, ông làm ích lợi mình nhiều, nhưng tối thiểu mình cũng làm ích lợi ông chút chứ. Thì ông mới là quan tâm, ông mới giúp đỡ, ông ủng hộ mình chứ. Ai đụng với mình ông che chở chứ. À, thì chúng ta chỉ ngồi á, chẳng những là cầu Đức Quan Âm cứu mình, gia hộ cho mình, mà nhiều khi mình phải cầu ông trời ông thần, các vị trời thần các cõi ủng hộ mình. Nhưng mà mình không có liên quan gì, mình không làm ích lợi gì, mình không có chút nào để cho họ nương tựa, thì họ ủng hộ làm chi? Muốn cho chính chúng ta nương tựa nơi tam bảo đã đành, mà còn nương tựa theo các thế giới lân bang, nương tựa theo các cái cõi có phước đức hơn mình, kể cả ma vương tha hóa tự tại, và nhất là cõi trời Đao Lợi Đế Thích Thiên Vương. À, phần chúng ta là vậy, nhưng chúng ta cũng phải có cái chỗ để cho ngài Đế Thích Thiên Vương nương chúng ta chứ. Muốn như vậy thì chúng ta phải thực hiện cuộc sống hàng ngày cho đúng với tinh thần của Phổ Môn Kinh, Phổ Môn Phẩm Pháp Hoa Kinh. Tinh thần Phổ Môn Phẩm Pháp Hoa Kinh không tìm đâu xa lạ, mà từng bước đi, từng lời nói, từng cái nhìn, từng cái nghĩ, từng cái uống, từng cái ăn, từng nụ cười, từng kể cả từng giọt lệ, cái gì cũng Phổ Môn Kinh, cái gì cũng Pháp Hoa Kinh, cái gì cũng Phổ Môn Phẩm, cái gì cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát, cái gì cũng có Vô Tận Ý. Ý chúng ta bây giờ còn đang hời hợt, ý chúng ta bây giờ không thấm sâu. Học tới đâu làm theo tới đó, đó là tu. Làm sai tức là thế gian, mà làm đúng là Phật Pháp. Đi ngang thấy cái đống rác đó phải thấy chứ, quan chưa quan làm sao quán. Tôi đố quý vị, toàn thể đạo tràng đây hàng ngàn ngàn người như vậy, và các thầy ở đây cũng mấy chục vị ha, nhưng cứ trong một ngày thôi mà đừng cho tôi lượm một tàn thuốc lá ở trong cái chùa Quan Thế Âm này, thì tôi sẽ thưởng cho quý vị 100.000 đồng. Tôi nghèo lắm nhưng mà tôi nhịn ăn nhịn mặc, tôi thưởng 100.000 đồng. Mua một cái tàn thuốc lá, văng bóng một cái tàn thuốc lá, tôi thưởng 100.000 đồng. Quý vị có muốn không? Làm giấy ký chúng tôi,
mà hãy tôi gặp một cái tàn thuốc lá là cả đạo tràng với quý thầy phải phạt tôi 1.000.000 đồng, chịu không? Làm giấy, mai làm giấy ký liền. Mà cái này tôi nói không biết bao nhiêu ấy. Cái thuốc lá hút ra nó không có lao phổi, mà cái tàn thuốc lá nó mới lao phổi, mới ung thư. Cái người hút với ung thư một, mà cái người hít vô nó ung thư hai. Cho nên cái khói thuốc lá nhả ra đó là cái loại khói ung thư. Cho nên Âu Mỹ họ ung thư nhiều hơn ở Việt Nam. Ở Á Đông là vì Âu Mỹ chỗ nào cũng có máy lạnh đó. Cho nên họ ngồi hút thuốc lá trong máy lạnh đó, trong phòng lạnh đó, một ngày nó mới hết cái tàn thuốc lá, hết mùi thuốc lá. Còn ở đây hút điếu to tì bì à, đây lá thiệt là lá thuốc quấn ra. Ở miền quê ta quấn cái điếu thuốc để mà trừ lạnh đó, bằng ngón chân cái vậy à, ta hút lên như cái đuốc xoay đường vậy. Mà cũng đâu ung thư là vì hút còn nhá ra giữa không gian, và cái tàn họ quăng xa đi. Khi nào người ta dậm trên cái tàn thuốc lá, tôi sợ nhất trên trái đất này là tàn thuốc lá. Tôi thấy nó hơn thấy sâu rộm nó. Mà ghét cái nào trời trao cái đó, nó cách gì cũng có tàn thuốc lá. Nó khó chưa? Vậy làm gì được? Thôi đành thua thôi. Vào cõi trần tục đi. Cho nên trước kia tôi cũng buồn các ngài thánh thanh văn, các ngài do ẹt mai móc tôi mà tôi chứng thánh á, là tôi chinh nguyện ở đây. Bây giờ tôi chưa chứng thánh mà tôi cũng muốn đi quá quý vị ơi, chịu thua rồi. Trời không được cái tàn thuốc lá không làm được gì. Cái chuyện nó nhỏ nhoi như vậy, trong phạm vi cái chùa có 1.000 thước à, mà người mấy ngàn người à, cho nên chưa để ý, chưa chú ý không làm gì được hết. Đừng nói tu, đừng nói học, đừng nói kinh, đừng nói pháp, đừng nói cái gì hết. Cái ý chưa toàn ý, chưa vô tận ý thì học cái gì? Quý vị cũng như chúng tôi, trong này có nhiều vị học trình độ cao hơn chúng tôi, tuổi tác có nhiều hơn chúng tôi, kinh nghiệm hơn chúng tôi. Nếu nói kinh điển thì trong này nhiều vị có thể thua chúng tôi, nhưng mà dòng đời quý vị hơn chúng tôi chứ, vì quý vị kinh nghiệm. Nhưng mà chính những việc dòng đời, tôi hỏi các vị không biết, nó không ở đâu xa, nó ở ngay trước mắt mà không thấy, là vì mình không toàn ý. Ở đây không phải là quý vị tu mà không thèm nhìn chung quanh. Càng tu phải càng nhìn, càng nhìn phải càng thấy, càng thấy phải càng biết. Nhưng mà có ăn tôi là cắt đứt nó được hay không, đừng cho nó láng váng à. Như vậy mình học thơ Đường nè, thơ Lê nè, thơ Nguyễn nè, rồi thơ Tự Do nè, thơ Lục Bát nè, rồi tới chừng mình làm thơ rồi mấy cái thơ kia nó vô trong thơ mình đó bà, phải không? Mỗi một cái trường phái á, nó có một cái trường phái riêng thơ của họ. Rồi mỗi cá nhân á, mỗi một thi nhân, một thi hào á, ta có một cái lối thơ riêng của người ta. Nó không nhiễm giống ai hết á, không ai giống mình giống ai, mới gọi là thi nhân. Như vậy thì cái vị thi nhân này nó đã không nhiễm thi rồi. Nhưng mà từ ấu thờ cho tới cái khi con lớn biết làm thơ thì đã đọc ra biết bao nhiêu thơ. Như vậy vướng ở trong tư tưởng à, toàn ý là một lẽ, nhưng toàn ý không phải tới đó để mà giữ cái toàn ý đó, mà phải vươn lên để đi vào vào gì, vào trí năng quán. Khi nó năng quán cái gì, nó giữ lại cái gì, nó dạt bỏ đi chứ. Cho nên toàn ý mới chuyển sang trí, trí năng quán, cho nên mới quán. Quán cái gì trước à, hôm nay quý vị quán đủ thứ, quán đủ thứ, quán hơi thở à, có không, có quán hơi thở không? À, đình chỉ cái hơi thở à, gọi là chỉ quán đó. Đình chỉ là tất cả việc đình một chỗ, đứng lặng, gọi là chỉ quán. Quán chiếu à, quán chính cái thân này là gì, là gì, là bất tịnh à. Quán không hai à, đủ thứ cách quán hết. Cho nên phải qua những trình độ quán đó. Nhìn con sâu nó bò, nhắm mắt lại, con sâu này tại sao bò mà không lên cành ăn lá để được đủ tơ cuốn lại rồi nằm yên trong đó, rồi thành con bướm bay ra, bay lên cao, nghĩ là con sâu thôi, bắt đầu quay lại nghĩ mình. Mình cũng như con sâu, bây giờ đang bò nè, như con sâu. Mình cũng lòm còm như con sâu. Tại sao mình tụ lại? Tại sao mình không nhá tư tưởng bao mình lại? Để rồi một ngày bung ra, để mình mọc cánh bay như những vị thần tiên. Khi ngồi xếp bằng là tư tưởng bung lên tới các tầng trời cao, để hiểu những cái gì ngoài vũ trụ bao la. À, một con sâu đã làm đủ phép quán cho mình rồi. Nhưng cái ai tu nào? Nói thì nghe giỏi, mà làm không chịu làm, thấy cái gì cũng có thể quán được cả. Đó là quán cấp tiểu học. Rồi cái quán cấp tiểu học ra lên quán cái cấp trung học. Cấp trung học là quán trong một tiểu thiên thế giới. Quán mặt trời, quán mặt trăng, quán ngôi sao, quán nước, quán sông, quán đồng, quán biển, quán người, quán mình, quán vũ trụ, quán thế giới, quán năm châu, quán Việt Nam, quán người này, quán người khác. Rồi lên tới đại học á là có môn lên nè. Bây giờ không còn quán cái đó nữa, những cái đó nó đã trở qua từ thở ABCD, từ thở AM rồi. Bây giờ lên đại học, lên cái phổ môn này là quán thế. Bây giờ không còn quán sắc, không còn, mà lại quán thanh. Mà khi thanh đã đạt rồi đó thì phán văn á, văn tự tánh mà soi lại thấy tánh mình. Quán thanh à, mà quán thanh không phải một dòng thấp này, mà quán thanh cả thế gian này. Cõi thế gian này là thấp nhất cũng 3000 đại thiên thế giới. Cái thanh này, cái âm thanh này từ từng gì? Từng trời phải không? Thấp lắm. Từ trên các cõi Bồ Tát phải không? Chưa đạt. Quán tới âm thanh nghe được, và quán mình không nghe nhưng mình quán được tiếng nói của Phật trên cái cảnh giới Phật. Cho nên ở đây là chúng tôi ghi vào một đoạn Bát Nhã để quý vị tụng theo cái tiếng phạm âm à, ta gia tha à. Khi nào quý vị muốn quán tới cái âm thanh á trên các tầng cõi phạm thiên á, thì quý vị đọc lại câu đó. Chúng tôi làm cái gì nó cũng có cái ý hết. Tại sao đơn tụng chữ Việt chữ Tàu, âm Việt âm Tàu chen vô âm Ấn Độ chi trống? Đây không phải âm Ấn Độ, mà Đức Phật thuyết cái thần chú đó bằng tiếng phạm âm, tức là tiếng của cõi trời phạm thiên. Đọc lại để mình đang lơ lửng, tư tưởng mình đang treo lơ lửng ở trên cái cõi trời phạm thiên á. Nói chung á là từ trên cõi trời, cõi Phật, cõi Bồ Tát xuống cái tận địa ngục, mình nhắm mắt lại hay là mở mắt ra đều quán nghe được cái âm thanh đó. Âm á nó cũng là âm, nhưng âm của diệu âm á là gì? Là ra. Còn âm của Quán Thế Âm là vào. Phải tìm cái nguyên nhân để đưa vào cho mình. Còn diệu âm á để đưa cái âm diệu trở ra. Bồ Tát diệu âm á, phẩm 24 quý vị đã rõ rồi, giờ không có nhắc lại nữa. Vị nào chưa thuộc có về mở băng ra mà nghe nè. Phàm con người thì phải có ra, phải có vào, phải không? Phải có lên và phải có xuống. Tối thiểu á là nó cũng đúng đủ 4 chiều của cuộc sống như thế. Không có ai con người chỉ ra mà không vào, chỉ lên mà không xuống. Loài súc vật nó thua chúng ta ở cái chỗ đó. Con trùng nó chỉ biết chung xuống mà nó không thể bung lên được, phải không? Con chim nó chỉ bung lên mà nó không thể chung xuống được. Con người muốn chung xuống đất, đào đất chung cũng được, mà muốn bay lên trời sắm máy bay bay lên cũng được, muốn đi ra cũng được, mình thu vào cũng được. Đã, rõ ràng không? Nhưng trong cuộc sống chúng ta chỉ có quán thấy âm là đi vào thôi. Bồ Tát Quán Âm tới cứu con thôi, nghe tiếng để trở về con thôi, mà không hề đưa ra, không luyện diệu âm, không nói lời diệu âm, không đi để gây tiếng diệu âm, không nằm xuống gây tiếng diệu âm, không bưng cái tách nước bằng cách diệu âm. Vậy thì chúng ta tu cái gì? Rõ ràng quá. Quý vị đừng trách rằng ở đời mạt pháp không ai dạy quý vị tu. Mạt pháp đâu nào? Quý vị chắc không có người dạy không? Vậy mà quý vị không tu. Cho nên không phải dạy. Chúng tôi không bắt buộc quý vị phải xuất gia đầu Phật, đầu tròn áo vuông, đến chùa ở 100% và dâng cuộc đời mình trọn đời cho lý tưởng phục vụ theo đường hướng của Đức Phật chỉ dạy. Chúng tôi chỉ mong rằng quý vị thực hiện đúng lời Phật tại gia đình quý vị, trong cuộc sống hàng ngày quý vị. Quý vị khỏi đi đâu hết, đến nỗi làm biếng mua măng giờ nghe, nghe rồi làm theo. Đi từng bước một, cái gì làm sai diệu âm là nhắc, cái gì làm sai quán thế âm là nhắc, cái gì sai phạm âm là nhắc, cái gì sai hái triệu âm là nhắc. Phạm âm là trên giáng xuống, còn hái triệu âm là dưới bung lên. Chúng ta sống chưa đúng có cao sâu rộng mạnh, thấy không? Chưa sống đúng lên xuống và ra vào. Vậy mà đòi hỏi cuộc sống phải an lạc, phải được gia hộ, phải được đầy đủ, phải được thái bình, phải được hạnh phúc, phải được cầu an, phải được đủ thứ. Mình sống không đúng cái sống, sống không đúng cái luật của sống, làm sao mình có thể yên được nhỉ? Chuyện đó không phải khó khăn, chuyện đó không phải không có người nói. Chuyện nói đã nói rõ trong kinh Phổ Môn rồi, trong Phổ Môn rồi. Và quý vị đó thừa là âm nho quý vị không hiểu, dịch ra việc lâu rồi. Và quý vị nếu ai giải ra, hôm nay chúng tôi giải, nhiều thầy đã giải. Bây giờ không làm là do quý vị, không phổ truyền là do quý vị. Quý vị có thể vào quán ăn một bữa ăn 50 ngàn, đi ra khoe ru, không? Cầm cho người hành khất 10 ngàn bạc khoe ru. Nhưng mà mua một cái băng, cái bài 2-3 ngàn bạc hay là cái băng 50 ngàn thì quý vị tiếc tiền. Đã. Mua một con cái lô chả cho bạn mình, mua một cái lô thịt cho bạn mình thì được, mà cho một cái băng là tiếc tiền. Không có cái tinh thần phổ truyền chánh pháp. Đã. Mình nói những chuyện tào lao, những chuyện trên tivi đã chiếu, nhà nào cũng có coi. Mà gặp lại rồi ngồi thảo luận chuyện tivi, mà chuyện Phật pháp quý vị học mà cũng khi nào nói lại cho ai nghe hết. Thấy vậy không? Quý vị nói lại cho người khác nghe, không phải là nói lại cho người khác nghe. Các biết không? Nói lại cho mình nghe đó. Nói được cái trật á, người khác ta nhắc lại cho và nói trật. Đó, cho nên tu là như vậy chứ, còn tu cái gì nữa? Cho nên giữa hai chữ từ và bi, hôm nay tôi nói một lần chót, và tôi cũng không muốn nghe ai nói hai chữ bác ái. Nếu là nói chuyện với tôi, còn nói chuyện với các ngài linh mục, các đạo Thiên Chúa giáo, quý vị đừng bao giờ bỏ chữ bác ái. Nếu chú tâm, chúng ta sẽ thấy rõ những khác biệt rất quan trọng giữa văn Trường Hàn và thơ kệ. Khác nhau thế nào? Văn Trường Hàn, Đức Phật xoáy sâu vào toàn ý. Thơ kệ, Đức Phật chuyển sang trí năng quán, nhất là chuyển sang tu niệm và chứng đắc, kể cả công năng của trí năng quán. Rõ quá rõ rồi, cái này không cần phải giải nữa, ai cũng có thể hiểu nữa. Nhưng mà chưa chắc có người đã hiểu nha. Văn Trường Hàn là sao? Văn thơ kệ là sao? Quý vị nhớ chỗ này. Văn Trường Hàn là văn thường đi, thơ kệ là năm chữ á, trong phong kinh á. Thơ à, dùng chữ kệ, nhưng chữ kệ sợ quý vị không biết, cho nên chúng tôi dùng chữ thơ kệ. Văn Trường Hàn, Đức Phật nhắm đích vào Bồ Tát Vô Tận Ý, hướng dẫn Bồ Tát Vô Tận Ý và những ai đã tu niệm đạt đến trình độ toàn ý. Thấy không? Nếu ai mà tu đạt đến trình độ toàn ý thì nghe rõ lời Đức Phật hướng dẫn trong văn Trường Hàn. À. Tức là ý đã vào đại định thì nên vươn lên một bậc nữa, À, cho nên quý vị hỏi cái kinh này cái gì mà dạy cho hàng Bồ Tát đó, cái chỗ đó là dạy cho hàng Bồ Tát. Khi đã toàn ý rồi, khi đã vào đại định rồi, nếu cứ chấp đó ngồi đó thì sai lầm. Cho nên Đức Phật xoáy sâu đến cái chỗ vô tận ý rồi, toàn ý rồi, rồi phải vươn lên trực chỉ vào tâm. À, tức là đã toàn được chỗ cái chữ từ rồi, bây giờ phải vươn lên tới chữ bì. À, cho nên phải vươn lên tới chỗ tâm. Mà muốn lên tâm thì vào trí. À, giữa trí với tâm không khác nhau đâu. Dịp khác sẽ nói cái chỗ này. Trí năng quán không chỉ quán sắc tướng mà là quán âm thanh. Âm thanh không những thuần thiện mà còn bao gồm cả thiện lẫn ác, cả tà lẫn chánh. Cả tà lẫn chánh. À, cái này hôm nay quý vị mới vỡ ngứa người ra, mới toát mồ hôi cho chứ. Cứ lựa cái nào chánh thì nghe, mà cái tà thì không nghe. Đấy, lựa cái thiện mà nghe, mà cái ác lại không nghe. Thưa quý vị có chắc là một cơ quan từ thiện mà không làm việc ác trong đó không? Mà quý vị có chắc là một tên ăn cướp đó, nó ác hoàn toàn mà nó không có chút thiện không? Ai chắc giơ tay coi nào? Một ly, một lai, một sơ, một hở đều là ác. Cho nên ở ngoài đời ta muốn cái gì ta thu hết vào, ta về ta có cái máy ta mới phân ra. Nhất là ngành y học đó, họ hút máu vào trong cái ống kim, đưa vào trong cái chỗ, những cái chỗ thí nghiệm, rồi họ mới phân ra coi cái máu này thuộc là gì, là gì, là gì. Còn lúc mà rút cái máu vào trong ống kim á, đó ai mà biết, phải không? Cho nên nghe cứ giật nghe, rồi cái lúc mà phân lọc ra đó, lúc đó là lúc quán nhả nó ra, lọc lọc lần lần thu lại. Ở đây tôi không có nói rõ là bắt buộc quý vị nghe cả thiện lẫn ác rồi nuốt hết cả thiện lẫn ác. Tôi mới nói quán thôi. À, chứ chúng tôi chưa nói là quý vị phải làm cả thiện lẫn ác. Cái điều đó chỉ có Bồ Tát cho mình là chưa đâu. Thành ra cái chỗ này không có đề cập tới ha. Từ cõi Phật đến tận chốn Tam Đồ, âm thanh cả pháp giới đều là âm thanh thế gian, âm thanh Quan Thế Âm. À, hôm nay quý vị mới vỡ người ra, mới tính người hắn rằng là cái chữ thế á, Quán Thế đó, cái chữ thế âm của thế gian á, không phải âm thế gian từ trên cõi trời xuống, mà từ trên cõi Phật cho tận cõi A Tỳ cấp các pháp giới, nghe được cái nào âm thanh đó đều là âm thanh của thế gian, âm thanh đó đều là âm thanh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái gì rõ chưa? Cho nên cái chỗ đó là khi quán không phân biệt, nhưng khi trí nó đã quán rồi, nó chuyển về tâm rồi đó, thì lúc đó nó là cũng như cái củ mì mà nó đã mài, nó lọc thành bột rồi. Quý vị cứ tự do ăn, đừng sợ nó bị cái sơ của củ mì nữa, cái vỏ của củ mì nữa, cái lụa của củ mì nữa. Nó mài bột nó lọc rồi, nó đã tự nó lọc rồi. Cho nên khi năng quán rồi thì đừng sợ còn thiện hay ác, còn tà hay là chánh. Còn khi cấp dưới phải thấy có tà có chánh, có thiện có ác. Nhưng lên khi quán thì quán, nhưng quán rồi không phải sử dụng hết mà tự nó lọc. Không phải cầm cu mì nhai từ đầu tới cuối mới gọi là đại thừa. À, là gọi là cái người sành điệu, người biết ăn. Tôi biết ăn cho nên tôi cầm một cu mì, tôi nhai, tôi bỏ trong lửa, tôi nhai, lùi ra, tôi nhai cá gió, cá lụa, cá mì, cá sơ, cả cái cọng tim chính giữa. Không, cái đó không phải sành điệu đâu, phải lọc bỏ bột. Mà nó đã lọc rồi, người sành điệu mới ăn.
người tu niệm cũng như thế đó. Văn Trường Hàn, Đức Phật giải rõ và hướng dẫn cách giải trừ bảy nạn, chuyển hóa ba độc, chỉ phương pháp tu cho tròn sự tướng, xưng niệm lễ bái cung dường Bồ Tát Quán Thế Âm để đạt công đức bất khả tư nghì. Sâu sắc nhất Văn Trường Hàn là đoạn Đức Phật phơi bày cách hóa hiện 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỗ này chúng tôi chỉ nói lại thôi, là vì bốn bài quý vị đã học kỹ rồi mà, thấy không? Quý vị nếu mà không nhớ chỗ này, không hiểu chỗ này thì hôm nay học bốn bài đã làm gì vậy? Đã là Bồ Tát thì ngày nào mà không hóa hiện ứng thân? Nhưng hóa hiện ứng thân phải đủ nhân duyên để hóa độ chúng sanh, chứ hóa hiện để mà hóa hiện thì nói làm gì? Trong các vị Bồ Tát mà có túc duyên với chúng sanh ở cõi Ta Bà thì ngài Quán Thế Âm là người có đầy đủ cái nhân duyên tốt, nghe danh người ta đã tin, thấy hình tượng thôi người ta đã tin, chứ chưa nói là thấy cái hóa thân, chưa thấy cái mờ mờ trong mây hiện ra đó, hay là trong thấy trong chim bao, hay trong thấy một buổi chiều mờ mờ nào đó, một buổi sáng tinh mơ nào á, có một con người đi ngang qua nhà mình, bước vào nhà mình rồi nói mấy câu rồi bỗng nhiên đi mất, xảy ra không thấy, và sự việc là như vậy. Tại sao bây giờ có cái Phật học viện à, có chư tăng đi khắp thế giới, chư tăng đi khắp thế giới, tăng tài đó xuất phát ở đâu nhiều nhất? Kể cả trong nước, tăng tài đã phát xuất ở tại Phật học viện Nha Trang do Hòa Thượng Trí Thủ làm giám viện phát xuất nhiều nhất. Hòa Thượng Trí Thủ mà nếu như chúng tôi trong lớp anh em, lớp thượng tọa chúng tôi bây giờ thì cũng tài nào mà mở nổi cái Phật học viện Nha Trang 400-500 người ăn hết. Lúc đó Phật tử chưa có tín tâm, chưa đi cúng dường nhiều bây giờ đâu. Quý vị biết sao? Ai biết nói nghe coi. Quý vị chỉ biết là có tăng tài thôi, đúng không? Có biết cái Phật viện Nha Trang, biết tới Hòa Thượng Trí Thủ, đúng không? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông Võ Đình Dung á, ông cho nhà nước Pháp, nhà nước toàn quyền Đông Dương á, ở tại Đông Dương này, tăng tài đã phát xuất á, ở tại Phật học viện Nha Trang do Hòa Thượng Trí Thủ làm giám viện phát xuất nhiều nhất. Hòa Thượng Trí Thủ á, mà nếu như chúng tôi trong lớp anh em, lớp thượng tọa chúng tôi bây giờ thì cũng tài nào mà mở nổi cái Phật học viện Nha Trang 400-500 người ăn hết. Lúc đó Phật tử chưa có tín tâm, chưa đi cúng dường nhiều bây giờ đâu. Quý vị biết sao? Ai biết nói nghe coi. Quý vị chỉ biết là có tăng tài thôi, đúng không? Có biết cái Phật viện Nha Trang, biết tới Hòa Thượng Trí Thủ, đúng không? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông Võ Đình Dung á, ông cho nhà nước Pháp, nhà nước toàn quyền Đông Dương á, ở tại Đông Dương này, mượn tiền bạc xăng á, mà lấy thước đo, đo thước khối. Cho nên á, ngân khố của nhà nước Đông Dương á, nó mới tới chở tới mấy khối bạc trả ở tại Đà Lạt. Thì xe nó chạy đi rồi, thì trưa ông Võ Đình Dung ngủ trưa, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện bằng thân, bằng xương, bằng thịt, đứng ngay trên đầu Võ Đình Dung kêu: Võ Đình Dung con, dậy mở những khối bạc ra, trong này giấy trắng không, chỉ có tờ trên và tờ dưới là bạc thôi, lấy gấp ra và đem đốt cho không, mà đêm nay nó bố nhà là nó đưa con lên mấy chém đó. Võ Đình Dung thở dậy mở bạc ra thì đúng như vậy, người nào mở mở, người nào đốt đốt, người nào lượm lượm. Đúng 7 giờ tối thì Mã Tà nó vô nó khám nhà coi hết. Từ đó vợ chồng Võ Đình Dung mới nói một câu: khi vợ chồng mình từ Huế vào Nha Trang, từ Nha Trang lên Đà Lạt, chỉ đem theo một cái vạch và một cái kéo với một nghề may, may tay. Rồi từ đó có hàng trăm cái máy may, và từ đó mình thầu
may đồ gì đó cho linh pháp gì đó, và mình giàu cỡ này. Và nếu hôm nay không có được Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện bằng xương bằng thịt đứng rõ ràng á mà cứu gia đình mình á, thì mình đã chết sanh xương và tan tành rồi. Vậy thì từ nay tôi phát nguyện cúng dường cúng đâu bà theo đó, bà đừng chống tôi. Cho nên về tại Phật viện Nha Trang, muốn bao nhiêu gạo cứ đi ra ngoài tiệm lấy ký tên rồi vợ chồng gia đình dung trả. Mỗi một tuần như vậy, bao nhiêu xe Đà Lạt, xe La Ghim từ Đà Lạt chở xuống. Hòa thượng trí thủ lúc đó là thượng tọa trí thủ giám viện Phật đường Nha Trang, Phật viện Nha Trang. Một lần chư tăng ra biển đó, tôi thì không được cái vinh dự đó, nhưng mấy anh em chúng tôi, bạn chúng tôi kể lại là một lần ra, ví dụ tắm rồi ông lên nói ăn chè ăn gì bây, bây giờ ăn chè thì tập trung luôn Nha Trang, bao nhiêu cánh chè kéo ra bờ biển ăn hết. Rồi ông biểu một người, một chú, một thầy chạy vô kêu bà Võ Đình Dung ra đây. Ra tới nơi, dạ thưa ông gọi con có việc gì? Chư tăng ăn chè mũ trả tiền nha. Rồi hòa thượng lên xe về, ở đó bà Võ Đình Dung trả hết. Ngày nào cũng như vậy, ăn chè, ăn xôi, ăn bất cứ thứ gì bà Võ Đình Dung đều trả tiền hết. Cúng hoàn toàn đầy đủ, ai muốn cúng nhưng cúng còn tất cả Phật viện Nha Trang suốt mấy năm dài đó là vợ chồng Võ Đình Dung, Võ Đình Dung kêu là bao hết, bao chót. Nhờ vậy cho nên mới có chư tăng bây giờ ở khắp nơi. Các thầy bây giờ nổi danh ở bên nước ngoài hay là trong nước, không ít thì nhiều, cũng có ghé vai vào đó một chút, đa phần chứ không phải là hầu hết. Đã. Thì chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy đời chúng ta còn rất là nhiều cái phước duyên. Sau qua hai cuộc chiến mà giờ này thầy trò mình còn ngồi đây và được vinh hạnh như thế này, được ôn lại lời của Đức Phật dạy, được chuyên sâu vào phẩm phổ môn và được đem lên trên bàn để cân đo đong đếm từng sự sống của chúng ta. Sự sống của chúng ta bị con vi trùng gì, nó nhắm vào chỗ nào để chuẩn bị lượm những, bắt những con vi trùng đó ra. Nếu cần thì uống thuốc, nếu cần thì chiếu điện, nếu cần thì mổ xẻ những con vi trùng trong cơ thể của chính mình và cơ thể cả cả đạo pháp, kể cả dân tộc. Nếu quý vị đẻ những đứa con mà nó là thánh triết, nó là yếu nhân, thì sau này nó sẽ nhìn thấy bằng cách vô tận ý. Mà khi một vị lãnh đạo đất nước mà nhìn sự việc bằng vô tận ý á, thì quý vị đã thấy đất nước nó đi về đâu, trái đất nó đi về đâu. Hồi giờ mình tin tưởng các vị yếu nhân, cho nên tất cả những sự việc vận mạng của mình, của gia tộc mình, dòng họ mình, đất nước mình phú thác cho những bậc yếu nhân đó. Nhưng hôm nay chúng ta đọc tới và học tới cái chỗ này thì những bậc yếu nhân đó chưa đi vào vô tận ý, mà chưa có toàn ý. Có một vị yếu nhân nào, siêu đẳng nhân nào mà làm việc gì rồi cuối cùng không bao giờ có sai lầm không? Có bao giờ nó là tôi đã vô tận ý không? Có bao giờ nó tôi là toàn ý không? Ý chưa toàn. Huống chi cái phẩm phổ môn này vô tận ý, Bồ Tát vô tận ý cũng là Bồ Tát. Nhưng đối với Bồ Tát Quán Thế Âm á, là một trời một vực. Thấy chưa? Chúng ta chỉ mơ ước là được một phần tư ý, cái ý của mình á, trong cái ý của người khác. Ý của mình là chưa được một phần tư ý trong cuộc sống. Cái ý của mình nó còn sống sượng, ý của mình nó còn lật bật, ý của mình nó còn vội vàng, ý của mình nó chưa chu đáo. Vậy thì làm sao dạy con, dạy cháu, dạy học trò mình được? Cho nên mỗi người chúng ta tự soi, thoáng thoáng tình thường tự soi, tự chiếu lương tâm mình. Mà muốn soi chiếu lương tâm mình thì phải chiếu lại ý mình đã toàn ý chưa. Chưa toàn ý thì phải chú ý, phải lắng động ý, phải tập trung ý, phải quán chiếu ý, phải đình chỉ ý, và phải đưa vào gì? Đại định ý. ý đi vào chỗ định, định yên lặng. Muốn đi vào đại định thì tối thiểu mỗi ngày chúng ta giữ ý yên lặng một phút. Chúng ta đã làm chưa? Quý vị đã làm chưa? Nếu chưa làm thì mình làm đi, có gì khó đâu. Con vật á, mà nó còn nằm yên nó tu đó, nó có ngọc. Con rùa nó có thể nó nằm á, vài ba chục năm ở trong một cái kẽ cây nó vẫn sống. Con cừu nó nằm dưới đất á, cả hàng ngàn năm. Và có những con rắn á, nó nằm được chừng vài ba chục năm. Con người mình nên nằm yên độ một vài ngày, nhập thất độ một vài thất, hay là ngồi yên một vài giờ, tối thiểu là một ngày một vài phút, không được sao? Vậy thì buồn quá chứ, phải được chứ, làm gì tệ vậy? Con khỉ là không bao giờ nó đứng yên, nhưng mà khi nó về với người nuôi nó, người hát xiệt đó, bắt nó đứng yên, nó đứng yên được mà. Mình thua con khỉ à? Vậy thì đi học đạo có học cái chỗ nào đâu? Ý không cho đình à, nhiều vị tu hành mà lăn xăng lít xít, con mắt lao lao liền liền à, liếc bên này liếc bên kia, chỗ nào cũng liếc, thầy cầm cái này, thầy thiếu cái kia, thầy thiếu cái nọ. Quý vị ngoan ngoãn như bị thôi miên ấy, ra lượm đưa cúng dường thầy hết. Chừng nào Phật tử tới cái trình độ tới liếc lao lao liền liền, ngồi ngồi đứng đứng đi vòng vòng, mời thầy ra khỏi nhà, thầy không có tu gì hết, tu đâu phải cái đầu cái áo. Oai nghi tới hạnh không có thì luật nghi không có. Con mắt không định, cái miệng không yên, cái đầu lắc lư, cái tay quậy quậy thì còn gì nữa mà gọi là định ý. Cái thân không yên đó, thì cái ý sao định? Cho nên cái này nó quan trọng lắm. Vậy cái phẩm vô môn này nó đụng chạm nhiều lắm. Nhưng mà tôi thưa với quý vị từ bữa ban đầu, tôi hôm nay là thân tàn ma dại rồi mà không còn, người ta gọi tôi là không mật thiền sư, cái túi mật mổ mất là còn đâu nữa, anh sợ người ta kêu là to gan lớn mật, chứ tôi là gan cũng bệnh mà mật là không còn gì nữa, mà đang nằm dưới đất đâu có sợ té nữa. Bây giờ tôi là phó thường dân Nam Bộ đó. Sống Nam Bộ này lâu rồi, năm nay 45 năm rồi, thành ra thành dân Nam Bộ. Nam Bộ huyện ông cải. Rồi cái thứ hai nữa, không có chánh thường dân mà phó thường dân. Phó thường dân này sao quý vị biết rồi, thì còn cái chỗ nào mà sợ nữa chứ. Cho nên khi Bồ Tát vô tận ý còn sợ, chứ mà Bồ Tát Quán Thế Âm đâu có sợ. Bồ Tát Quán Âm gì có cái hiệu là gì quý vị biết không? Hả? Có hiệu gì? Quán tự tại rồi gì nữa? Vô ý thí. Trời ơi, có nhiều quên này thế hết rồi, hết ý rồi. Đây là nghẽn ý chứ không phải hết ý. À, chúng ta gần với Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đã cho chúng ta bằng cái vô ý. Vô ý là không sợ. Đời chỉ có sợ chết, đời có sợ bệnh đau, đời có sợ tù tội, đời có sợ cô đơn đó. Những cái đó người ta sợ nhất, mà chúng tôi những cái đó chúng tôi không sợ thì còn sợ nữa. Cho nên nói phẩm phổ môn nó được làm ai thì cũng cảm ơn, mà nó mất làm ai cũng cảm ơn. Cho nên cứ nói thẳng ra thì mới mến đạo, mới thương đời, mới xây dựng cái đạo đức, làm cho cái tòa nhà đạo đức nó thanh sạch bớt. Muốn cho đất nước phồn vinh thì tòa nhà đạo đức phải vững chãi, phải vững vàng. Muốn tòa nhà đạo đức á, vững vàng đầy hương và đẹp, tức là đầy hương sắc đạo đức, thì các vị trong giới tu sĩ phải oai nghi tế hạnh, phải giới luật nghiêm minh, phải là gương mẫu à. Mà nếu vị nào không gương mẫu, không giới luật nghiêm minh thì quần chúng là gì? Là nước biển. Nước biển kết lại thành hải triều âm, đưa tử thi khỏi biển, đưa tứ thi khỏi chìm. Đáng ra thì là đưa tứ thi khỏi bờ, nhưng chúng tôi dùng chữ khỏi bờ thì nó hết rồi, cho nên là khỏi trầm. Khỏi trầm tức là khỏi chìm đó. Nhưng mà thực ra sóng biển đó, để những tử thi đó, không cho tử thi con người nằm trên biển, trong biển. Người nào cá ăn thì thôi, mà cá chưa ăn là sóng biển tự động nó đẩy lên trên khỏi bờ. Chắc chết có thể nằm ở sông mà chết, nhưng mà chắc chết không có quyền nằm trong biển mà chết. Cho nên quần chúng là mềm, là nhuyễn, là nhũn, là yếu, nhưng mà quần chúng là mạnh, mạnh như nước sóng hải triều. Quần chúng là ai? Là quý vị. Quý vị không biết thì quý vị làm sao kết lại thành sóng hải triều để bảo vệ đạo pháp và bảo vệ cho chính mình, bảo vệ cho quê hương xứ sở, bảo vệ cho tổ quốc thương yêu. Cái thằng đó nó thi, nó đậu thủ khoa, nó nhờ gì? Nhờ nó trúng tú, nhờ nó con ông cháu cha, nhờ nó đủ thứ chuyện, nhờ nó học giỏi không? Sai lầm hết. Nhờ những thằng khác chung quanh nó dơ hơn nó thì nó đậu thủ khoa thôi. Cái vùng đó có những ông cán bộ hối lộ, có những cán bộ cửa quyền, có những người cán bộ hăm hách. Là sao? Là vì dân chúng vùng đó kêu là ương hèn, khiếp nhược, thấm nhuần cái giáo lý của khổng mạnh, nhu nhược, không dám vươn đầu lên. Chuyến cứu trợ miền Trung vừa rồi, chúng ta chở ra về một địa điểm ở một cái quận của miền Trung. Mới vừa xe đậu, cái xe chở đồ đi trước, thì ở đó báo cáo về quận, quận cho công an tới. Hỏi chứ chở cái gì trong cái bao kia, bom cái gì mà nặng nhiều người khiêng vậy? Nói dạ cái đại hồng chung. Có gì trong không? Tới đi xét cái đại hồng chung. Ông Phật này có bó gì trong ruột không? Ông Bồ Tát này bó ruột không? Đem để đó. Các anh xin phép ai mà chở đồ tới đây cứu trợ. Thì con trời may, dân chúng khiếp hết, dân chúng cái làng trên ngay rung hết, đái trong quần hết, yêu cầu thầy chất đồ trong chùa đi đã. Nhưng mà dân chúng cái làng dưới con ông, hôm nay các anh cứ phát đi. Vì cái băng phôn ở trên cái xe của các thầy với các anh á, là đề là tổ đình Quan Thế Âm cứu trợ bạo lục miền Trung. Tất cả miền Trung chỗ nào có bạo lục, chỗ nào có khổ, tôi ghé tôi cứu trợ đó. Anh có tức không? Nào tức tới đây, mai tôi lên tôi ngồi đó cho. Tôi thì cấp bậc nhỏ thôi, cấp bậc thôn thôi, không có gì. Nhưng mà tôi đã làm sư đoàn trưởng, tôi nắm sư đoàn trưởng. Tôi trang qua, tôi vô núi tôi ở, bây giờ tôi bước ra đây, tôi cũng có chút chút cán bộ trong này. Cán bộ thấp lắm, nhưng tôi ngồi cho. Còn nếu mà họ không chịu, đêm nay họp tôi tham gia ý kiến không chịu, yêu cầu các thầy, các đạo bán hết đi. Đem tiền qua chợ, bên chợ huyện ra, mua 100 thùng mì tôm. Về tập trung dân làng này phát ngợn gói và yêu cầu dân có về nhà ăn á, rồi xé cái gió mì ráng ngoài đường á, cái đó là tiền đơn á. Còn ai muốn ăn tại chỗ ăn rồi bỏ cái gió mì xuống, tôi sẽ phát biểu ý kiến đó cho họ, đừng làm khó dễ. Khi tôi nghe câu chuyện đó tôi buồn là dân ở đó khiếp đảm. Nghe anh một anh cán bộ con á, độ một vài tuổi đáng á, muốn làm gì thì làm. Chỗ đó là cái chỗ đã giam nhốt tôi, và tôi cũng vượt trại từ đó. Họ không có chút tình người. Dân chúng thì tình người, cán bộ tình người, nhưng một vài người không có tình người. Mà một vài người du đáng đó, họ muốn làm gì họ làm. Cho nên dân chúng khiếp đảm sợ quá. Mày thầy con cái ông cán bộ đó nói rõ ràng, chuyện ta rất rõ ràng, minh bạch, không có chuyện gì mờ ám ấy. Đó, còn cái tượng Phật đó, anh có nghi trộn gì trong anh đập ra, tôi làm biên bản tôi ký tên cho anh đập ra, không có gì trong anh chịu sao? Tối thiểu cũng phải có vô ý thí gì, tối thiểu có những vị Bồ Tát Quán Thế Âm hành, những Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện trong cái hàng ngũ cộng sản để mà cứu cái dân vùng đó chứ. Cho sao họ 22 năm rồi họ vẫn bị đàn áp hoài sao? Đài nói khác, báo nói khác, đường lối chủ trương nhà nước nói khác, nhưng về với nhân dân á, thì lúc nào cúi đầu le lưỡi, bóp cổ đến le lưỡi. Đến ông sư đoàn trưởng á, mà tới hôm nay ông mới ra miệng ông nói mà. Nếu tuổi đảng á, tôi đã từng phụ trách đảng cấp cao, chứ không phải tôi phụ trách, mà tôi về đây tôi phải vô núi tôi nằm mình tôi mới ra nhận việc độ tháng rưỡi này thôi. Các thầy cho đồ biếu đồ cho cán bộ hay là cho thân hữu đừng bứ tôi, chứ tôi cha con nó nói tôi ăn hối lộ mấy ông. Cho nên quý vị, ngoài nền trời chúng ta không xa đâu, và chúng tôi kể cả cứu trợ cũng là Quán Thế Âm, cũng là Phổ Môn, làm cái việc của Phổ Môn làm, làm cái việc của Bồ Tát Quán Thế Âm làm. Người ta cứu trợ thì 1.000 đồng á, thì cứu 800, còn tôi 1.000 tôi cứu tới 1.800 nè. Phải chừng xe chạy đi thì phải đi mượn chỗ này mượn chỗ kia, 9-10 giờ đêm còn đi mượn tiền. Là ra tới tôi bông rồi hòa thượng giữ bổn còn kêu về biến mượn ngoài đó thêm nữa. Chúng ta hãy làm cái hành nguyện Quán Thế Âm, đem tất cả cái tình người để sưởi ấm lại. Và cái gì phái thì thôi, cái gì phái dù là cái việc nhỏ nhất cũng là phái, mà cái việc gì mà nó không phái, nó có tính cách đàn áp á, thì mình cũng phải nói lên cái tiếng nói của chân thật. Cái xe ta to tổ cha để cái băng cứu trợ hàng ta chở xuống, ta đã liên lạc với chủ tịch mặt trận quận, liên lạc với ông cựu chủ tịch mặt trận tỉnh, liên lạc một số các cấp địa phương, đã điện thoại về đó, đã gửi ra điều trước ai biết, mà còn cho lính đi tới theo kè kè súng theo từ ngoài đường lộ cho tới chùa, rồi biểu dỡ cái bao có gì sống, cái gì mà nặng vậy, muốn làm gì đây, ý đồ gì đây chứ, ý đồ gì. Những thành phần đó lúc nào cũng có, thời đại nào cũng có, chế độ nào cũng có, chứ không phải chế độ chúng ta không đâu. Mà cái sai lầm là cái quần chúng khiếp nhược, cũng như trong tòa nhà đạo pháp vậy, Phật tử vậy, tự nhiên các ông thầy các bà ni cô hư là do Phật tử khiếp nhược ương hèn, biết họ phá giới, biết họ phạm trai, biết họ làm tầm bậy mà vẫn dung trước. Cho nên quý vị phát thệ nguyện trước Phật đi, con là một hành giả của Pháp Hoa Kinh, một học giả của Pháp Hoa Kinh, một thức giả của Pháp Hoa Kinh, con nguyện làm những gì đời sống của con khi còn lại những hơi thở trên trái đất này, trên cái cuộc sống này, con lại làm ích lợi cho đạo, ích lợi cho đời, ích lợi cho nhân loại, ích lợi cho muôn loài, dù là một lời nói. Con không bao giờ làm được điều gì sai trái với lương tâm, sai trái với chân lý, sai trái với lẽ phải. Đã. Quý vị cùng với chúng tôi và tất cả mọi người đều cùng nhau để xây dựng những cái gì nó còn thiếu sót. Đời dĩ nhiên nó phải thiếu sót. Nếu không thiếu sót á, thì ở đây nó trở thành một thế giới cực lạc rồi, một thiên đường rồi, thiên đường vẫn còn thiếu sót. Cho nên chúng ta phải xây dựng những chỗ thiếu sót, vun bồi những cái chỗ nó đã được xây dựng hoàn chỉnh, phát huy những cái gì tốt đẹp của ông cha chúng ta để lại hơn 4.000 năm. Đó là tinh thần của Phổ Môn, của Quán Thế Âm, của cái mà những dòng kệ quý vị sẽ được nghe, sẽ được phân tích trong những trang sau này. Nhưng hóa hiện ứng thân phải đủ nhân duyên để hóa độ chúng sanh, chứ hóa hiện để mà hóa hiện thì nói làm gì. Chẳng riêng một mình Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện 32 ứng thân, mà ai tu đúng pháp Quán Thế Âm chứng đắc quả vị Bồ Tát thì cũng đều ứng hiện như Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay chúng ta cứ nghĩ có một mình Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện thôi. Quý vị quên câu Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ai cũng có thể ứng thân được hết. Không ứng thân được toàn thân như Đức Quán Thế Âm thì mình ứng hiện một cánh tay, một con mắt được không? cái ông cán bộ cựu sư đoàn trưởng đó có phải là một cái cánh tay của tổ đình Quan Thế Âm không, để trong cái chuyến cứu trợ này không? Ông ấy có phải một cánh tay có hạnh nguyện tình người không? Khi ông nói cái chuyện mà mua hết cái mì á, nếu không có tôi cho mượn tiền, tôi đi mượn tiền mua, cứ dông ở trong làng này ngừng gói rồi ăn, rồi yêu cầu là rải cái vỏ gói mì ra ngoài đường hết khắp trong làng này, đó là truyền đơn biểu tình đó. Chặt gọn quyêu phát đừng có nói âm trầm. Vậy thì trong đó không phải một mình ông này, nhưng mà ít nhất cũng 7-8 cánh tay của Quán Thế Âm Bồ Tát. Phần sau của đoạn văn Trường Hàng là một bí pháp truyền trao ngọc giữa hai ngài Bồ Tát. Trải qua 3 lần thưa và khuyên mới nhận. Ngạc nhiên thay, Đức Phật khuyên Bồ Tát Quán Thế Âm nên xót thương Bồ Tát Vô Tận Ý cùng hàng tứ chúng và chúng sanh mà thọ nhận chuỗi ngọc. Nhưng vừa nhận thì Bồ Tát Quán Thế Âm lại phân đôi cúng dường lên hai Đức Phật. Ôi sao mà nó màu nhiệm, ôi ý nghĩa ấn mật sâu màu làm sao, ngôn ngữ văn tự nào có thể phơi bày chỗ thậm thâm vi diệu đây. Chỗ này bài 4 đã có nói, nhưng bài này phần mới đầu chúng tôi nhấn mạnh lại. Phần văn Trường Hàng đã huyền bí ấn mật sâu xa như thế, phần thơ kệ lại còn xa sâu mật ấn bí huyền gấp trăm triệu lần văn Trường Hàng. Thật phước báo cho những ai uống cạn những giọt cam lộ nơi hai phần văn chương văn Trường Hàng lẫn thơ kệ của phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đoạn đầu 15 câu thơ kệ Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật, xin Đức Phật giải tại sao Bồ Tát có danh hiệu là Quán Thế Âm. Đức Phật chẳng những giải nghĩa về danh hiệu mà còn giải rõ về công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đoạn tiếp 44 câu Đức Phật kín đáo và khéo léo chỉ bày phương pháp tu niệm trí năng quán để đạt được công năng quá giải 12 điều sợ hãi mà chúng sanh thường thường phải hứng chịu. Và đoạn 3, đoạn kệ sau cùng của phẩm kinh gồm 40 câu là đoạn kệ quan trọng và hàng bậc nhất của toàn phẩm kinh. Đức Phật chu đáo dạy cho đàn con của Ngài cách chuyển toàn ý sang trí năng quán. Nếu trong số đàn con của Đức Từ Phụ ai chịu lắng sâu sẽ hân hoan vui mừng đến ứa nước mắt khi hiểu được rằng các phương pháp tu luyện siêu đẳng như thế mà chỉ gói trọn trong 40 câu thơ thì ôi tuyệt diệu làm sao. Đoạn kệ 3 sang bài số 6, tức là bài sau nữa kìa. Mới trình bày sơ lược, chúng ta đã thấy phần thơ kệ của phẩm Phổ Môn nó quan trọng như thế, cho nên nếu biên chép phổ truyền hoặc diễn giảng hoặc trì tụng mà thiếu phần thơ kệ thì thật là đáng tiếc. Toàn phần thơ kệ của phẩm Phổ Môn gồm 104 câu. Bài số 5 này chúng ta chỉ học 59 câu, 295 chữ. Còn phần còn lại chuyển sang bài học số 6 tuần sau nữa. Bài này có lẽ chúng ta phải học 2 tuần, vì chiều nay có lễ hàng năm, tổng kết hàng năm của Liên Chúng Bồ Tát Quảng Đức. Đó là phần 1 lớn về mở đề có bài học hôm nay. Bây giờ sang phần 2 là phần chánh văn. Chánh văn tức là cái văn ở trong cái phẩm kinh quý vị thường tụng đó. Bây giờ tôi đọc hết phần chánh văn một lượt của cái bài học này. Lúc ấy Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật bằng lời thơ kệ: kính bạch Đức Pháp Vương, Bồ Tát nhân duyên gì danh là Quán Thế Âm? Đấng Thế Tôn hảo tướng dùng thơ kệ thâm thương
giải đáp vô tận ý. Đây hạnh Quán Thế Âm ứng hiện khắp ngàn phương, thể sâu hơn biển lớn, nhiều kiếp chẳng suy lường. Phát thanh tịnh đại nguyện, Như Lai sẽ lược thuyết. Ai thấy nghe Bồ Tát, tâm niệm chẳng bỏ qua, khổ não đều đoạn dứt. 15 câu này là Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi và Đức Phật đáp. Sau khi đáp này thì Như Lai bắt đầu lược thuyết cũng bằng thơ kệ. Như có kẻ ác ý ác muốn xô người hầm lửa, nhờ niệm Quán Thế Âm hầm kia thành ao nước. Hoặc biển sâu trôi dạt bị nạn quỷ cá rồng, nhờ lực niệm Quán Âm thoát khỏi nạn sóng gió. Ví từ đỉnh Tu Di bị người ác xô rết, nhờ niệm Quán Thế Âm như mặt trời lơ lửng. Hoặc kẻ giữ đuổi bắt rơi khỏi núi Kim Cang, nhờ lực niệm Quán Âm mấy lông trắng lay động. Bị quậy bởi thù oán hăm dọa dùng dao gươm, nhờ niệm Quán Thế Âm từ tâm chuyển kẻ dữ. Hoặc bị khổ nạn vua luật gia hình sắp giết, nhờ niệm Quán Thế Âm đao kia gãy khúc khúc. Bị cầm kẹp tù ngục nặng buộc trói tay chân, nhờ lực Quán Thế Âm tội nhân được tháo mở. Kẻ độc ếm trù rủa sắp hãm hại người lành, nhờ Quán Âm trì danh độc kia hoàn kẻ ác. Sắp bị giữ la sát quỷ rồng loài hiểm hung, nhờ lực niệm Quán Âm các loài độc chẳng dám. Nạn rắn độc bỏ cạp hơi độc uống lửa khói, do niệm Quán Thế Âm độc quầy về chỗ cũ. Mây sấm sét chuyển rung mưa tuôn tuyết đại nạn, nhờ niệm Quán Thế Âm cấp kỳ được tiêu tan. Đã, bài học của hôm nay chúng ta học về phần Văn Trường Hàn thuộc thơ kệ là bao nhiêu đó. Đoạn kệ này chính văn của Trung Hoa và Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cũng đều là 64 câu, 320 chữ. Nhưng mà cái bản này nó là thuộc văn của bài giảng, và chúng tôi nhận thấy có mấy chỗ trùng hợp nên lược bớt 5 câu, còn 59 câu 295 chữ, tức là bớt đi 25 chữ. Bây giờ thì giờ nó đã tới rồi, nhưng mà chúng ta qua một vài trang của phần giảng luận. Phần 2 có bài học về nội dung. Thì đến phần giảng luận, giảng luận này hôm nay đến là giảng luận đoạn 6. Thơ kệ là bản thể của lời nói. Con người dù có tài trí đến đâu, giàu sang quyền quý đến đâu, mà lời nói chẳng ra gì thì con người đó vẫn chưa trọn vẹn, chưa được siêu việt. Nhưng dù có siêu việt cũng chưa đủ, bởi vì nói có hay, nói có giỏi, nói có đúng, nhưng nếu chưa cô đọng được phần cốt lõi của con người thì vẫn còn thiếu. Thi thơ âm nhạc mới cô đọng được phần cốt lõi tinh vi của con người. Vì vậy các bài pháp quan trọng thường có thêm thơ kệ để cô đọng hoặc nhấn mạnh những lời của chính Đức Phật hoặc hàng đại chúng đã thuyết. Phần thơ kệ Phẩm Phổ Môn, Đức Phật vừa trùng tuyên, vừa nhấn mạnh và vừa mở rộng phương pháp tu luyện mà từ trước vẫn còn nằm trong sự ẩn mật quyền bí. Gần cuối hội thuyết Pháp Hoa, Đức Phật thấy đã đúng thời, đúng người, nên Đức Phật mở cửa phơi bày một số nét ẩn mật thuộc về pháp diệu nơi Phẩm Phổ Môn. Khi mới mở đề phần thơ kệ, Bồ Tát Vô Tận Ý dùng thơ kệ bạch Phật: xin Đức Thế Tôn giải tỏa thử sắc mắt, tại sao Bồ Tát đây danh hiệu là Quán Thế Âm? Đức Phật giải đáp bằng thơ kệ. Trong lời giải đáp có nhiều vấn đề, nhưng nói bật nhất có bốn nét
Thứ nhất á, là thể sâu hơn biển và quán thấu suốt âm thanh thế gian. Thứ nhì, hóa hiện nhiều ứng thân rộng khắp muôn nơi để cứu độ chúng sanh. Thứ ba là phát đại nguyện thanh tịnh. Thứ tư là trải qua nhiều muôn ức kiếp không thể suy lường. Cái đoạn đầu á, trong 16 câu là nó có 4 nét chính như vậy. Bây giờ mình đi nhất chính từng mỗi một nét chính. Như nét thứ nhất là thể sâu. Biển tuy sâu rộng nhưng ngày nay giới khoa học vẫn đo được, còn hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm thì chẳng ai đo lường được, nhất là việc quán thấu suốt âm thanh khắp thế gian. Mỗi vị Bồ Tát, mỗi hạnh nguyện và mỗi phương hướng độ chúng sanh, đặc biệt Bồ Tát Quán Thế Âm quán thấu suốt tất cả âm thanh thế gian khắp các cõi, kể cả âm thanh cõi Phật. Bất cứ nơi nào, cõi nào hễ có âm thanh thì âm thanh ấy đều thuộc về âm thanh của thế gian, và Bồ Tát Quán Thế Âm đều quán thấu suốt để cứu độ chúng sanh. Bất cứ ai từ hàng Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác trời thần người lẫn quý và bạch, hễ ai y theo phương pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm tu niệm thì đều được đắc ngộ từng phần như Bồ Tát Quán Thế Âm. Tức là chúng ta thì chưa có thể nào toàn phần được hết, nhưng mà ít nhất một ly một tí, một ly một lai, chúng ta y theo là nhất định đắc một phần, tức là đạt được đấy. Chỉ sợ là chúng ta từ trước đến nay không làm theo thôi. Quý vị hôm nay hiểu rồi thì cái Bồ Tát Quán Thế Âm không xa chúng ta, Phẩm Phổ Môn không khi nào xa chúng ta. Công thức để mà làm ra điện không khi nào xa rời người thợ điện. Và phần hai là ứng thân. Đã nói là chúng sanh thì phải kể là đa tướng đa tánh. Nếu muốn hóa độ được chúng sanh, Bồ Tát thực hiện phương pháp nương ý người chuyển người. Cha mẹ chịu ý con để nuôi dưỡng con, thầy cô giáo nương ý học trò để giáo dục học trò. Bồ Tát ứng hiện thân chúng sanh để hóa độ chúng sanh. Có nhiều bậc làm cha, làm mẹ, làm cô giáo, thầy giáo, làm chiều con, chiều học trò, nhưng chỉ có biết chiều mà sự giáo dưỡng chưa đúng mức. Như vậy chẳng những không đem lại sự hữu ích mà còn gây tạo hiểm nguy cho con cái, cho học trò. Bồ Tát hóa hiện các ứng thân mục đích chiều theo ý chúng sanh để chuyển hóa chúng sanh thành Bồ Tát, thành Phật, chứ không phải chiều theo chúng sanh, cứu chúng sanh mà không độ chúng sanh, để chúng sanh cứ mãi là chúng sanh. Chỗ này nhiều cái thắc mắc lắm. Ví dụ chúng sanh vì tham, vì sân, vì si vượt biển tìm thỏa mãn theo sự tội ý của chúng sanh. Khi giữa biển bị chìm thuyền, Bồ Tát hóa hiện ứng thân cứu thoát mạng sống cấp thời, sau đó không độ cho chúng sanh đó mà vẫn để chúng sanh đó cứ tiếp tục nối tiếp cuộc sống tham sân si như trước, thì đó là Bồ Tát chỉ có cứu chứ chưa có độ. Người đời thấy vậy nên thắc mắc, chớ nên thắc mắc. Độ đâu phải cấp kỳ như cứu, độ đâu phải cấp kỳ như cứu. Thầy cô giáo giáo dục học trò đâu thể cấp kỳ như sự chiều học trò. Cái này quý vị hiểu cái gì? Cái này trong đầu á, quý vị có mặt ở đây 10 người hết 9 người rưỡi à, thường thắc mắc Bồ Tát là cứu nó làm chi ấy? Mà nó cho lên nó sống rồi nó cũng làm ác, rồi nó cũng tham sân si ha. Thắc mắc Bồ Tát, ngài độ không phải để từ từ chứ, đời này cũng được đời sau ấy, kiếp này cũng được kiếp sau, gieo duyên chứ ha. Quý vị thắc mắc làm chi vậy? Con ăn hiền ở lành mà Bồ Tát Quan Âm không cứu con, mà thằng đó nó ác quá mà cứu nó làm chi vậy? Nó không, câu nói đó nó không tốn phước rồi, không lẽ Bồ Tát thua mình sao? Cái thằng đó nó ác á, nhưng mà nó chưa tới lúc ai ác bằng ai dục vương, phải không? Nhưng mà tới lúc ai chánh ơn Phật giáo bằng ai dục vương, quý vị hiểu không? đừng thắc mắc vậy, tu cái việc tu, đừng có nghĩ Bồ Tát hay Phật làm chúng, nếu các ngài làm chúng thì các ngài đó làm Bồ Tát làm Phật phải không? Cho nên câu chuyện này nhiều khi có nhiều người học trò, chúng tôi nói như vậy không có nghĩa là cái gì mình cũng tuyệt vời, nhưng mà mình thấy cái việc đó nó phải rồi mà học trò không cán à. Học trò xuất gia cũng như học trò tại gia cán, bây giờ nói cái gì anh cũng được á, thầy đâu có biết, thầy đâu có hiểu, cái đó nó vậy đó, thầy thường trong chùa đâu biết đâu, không được đâu. Này con ơi, con thầy hay là thầy là thầy. Cái đầu con thước à, đầu thầy tới tuốt trên cao rồi. Cái này thầy thấy rõ rồi, thầy đã quyết định, còn con thoáng qua, con thế nào hỏi, muốn hiểu cái này 3 năm sau, con lui bước đi, đừng làm vậy, không được, đừng nói không nên, đừng cản, tốn tâm từ bi. Cái Bồ Tát Quan Âm á, cứ gần đó nó sẽ tiếp tục lên, hay chị đó thì tiếp tục lên, vẫn làm ác, vẫn cho dây ăn lời các cổ, mổ họng. Nhưng biết đâu trong cái đó là Bồ Tát chuẩn bị đã độ người ta rồi. Giá như trong đời này chưa độ được thì đời sau chứ. Quý vị nên nhớ 50 năm trong cõi đời này, cõi đời Tứ Thiên Vương á, có ngày à, 100 năm cõi này à, thì ở trên cõi trời Đao Lợi có ngày à, ông ngài Đế Tích Thiên Vương ông họp ngày trên đó dưới này mình 100 năm à. Mặc dù Bồ Tát thần thông chứ ngài đâu có coi thời gian và không gian, cho nên á, mình phải tin, mà không tin á, thì không làm gì được đâu. Quý vị cố gắng đi sâu vào giáo lý một chút, đừng có ở nơi cái chỗ sự tướng của thế gian mà phân bì, mà phiền, mà buồn, mà thắc mắc. Thứ ba, phát đại thệ nguyện. Trong tất cả đại nguyện thanh tịnh là khó nhất. Hàng đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong số đó có các học trò của chư tổ, chư tôn đức hòa thượng cũng vậy. Khi họ đắc quá hoặc là khi họ đạt được những gì trời sống tu hành, họ lại sợ sự uế trượt của cõi ta bà quốc độ này, đa số đều xin rời xa quốc độ hoặc xa chùa thầy tổ để tô bồi cái chữ nhàn. Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm khi tu là quán thanh tịnh không nhơ, khi đắc thì hòa nhập vào cõi thế gian đầy uế trượt để độ chúng sanh. Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện ứng thân không phân biệt, khi chúng sanh cần hiện thân rắn để cứu độ, ngài vẫn hóa hiện thân rắn tanh hôi mà vẫn không hề thấy có tanh hôi. Hóa hiện thân rắn ở cái chỗ nào quý vị? Trong 32 ứng thân á, cái ứng thân nào mà ứng thân rắn đâu? Quên hết hả? Hả? Cái gì? Chứ ai không biết Mãn Trà Vương mà trong câu kinh chính văn nó nói là gì chứ? Thua hết rồi. Thôi, gửi trả cho quý vị về xếp trên đầu giường ngủ cho nó lên hương. Phương có giải đâu. Có nhiều vậy mà không biết thì thôi làm gì. Rồi, cho qua đi. Gần đây và hiện nay, ánh sáng từ bi đang được tỏa chiếu nhưng vẫn còn hạn hẹp quá, phải vậy không? Tôi nhấn mạnh cái câu này một lần. Tại sao hạn hẹp? Thì quý vị trả lời: nơi nào nhơ bẩn khổ đau, nơi đó cần từ, cần bi, cần trí, cần tuệ, nhất là cần pháp môn quán thanh tịnh không nhơ. Quý vị thấy rõ chưa? Và còn một đoạn nữa để hết bốn nét này. Nét thứ tư, nhiều kiếp không nghĩ bàn. Một tiểu kiếp 16.800.000 năm, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã đắc quả vị trải nhiều ngàn muôn ức kiếp như thế. Từ khi còn một thái tử tên là Bất Huyền, theo vua cha đến trước Phật phát nguyện, sau đó không lâu ngài đã đắc quả vị, ngài đã từng chứng đắc quả vị Phật, nhưng vì lời thệ nguyện ngài lại ở đẳng cấp Bồ Tát. Kiếp này ngài phụ tá hai đức Phật, hai quốc độ khác nhau,
thế giới Ta Bà, ngài Cụ Tá Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đứng về phía tây mặt. Tại thế giới Cực Lạc, ngài Phụ Tá Đức Phật A Di Đà đứng về phía tây trái. Vì hạnh nguyện và sự đắc hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế, cho nên Đức Phật Thích Ca tóm lược tán thán qua một câu thơ kệ: nhiều kiếp chẳng phi lường. À, đây là bốn nét chính của 16 câu kệ của đoạn đầu. Phần giảng luận của 40 câu còn lại có lẽ chúng ta để tuần sau, vì hôm nay có cái lễ tổng kết hàng năm của Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức, và sau cái lễ đó có chương trình văn nghệ. Bây giờ quý vị có thể là nghỉ một chút và để giải lao, rồi chúng ta tiếp tục ngồi lại để dự cái lễ chương trình của Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức khoảng chừng 30 phút, rồi sau đó là văn nghệ khoảng 20 phút, kể cả khoảng chừng 40 phút thôi, rất tóm ngắn để quý vị hôm nay đi về cho sớm. Và chính tôi hôm nay cũng mệt quá, nó đuối sức rồi, bệnh hôm nay cảm ráng đi đổ cái quả đại ông chung về, nó cảm quá sức cảm, vì nó đuối sức, nó bị sượt mai nay, và mai giờ thì giảng liên tục, và đêm hôm phải nằm thức suốt đêm để soạn cái phóng kinh này. Xin lỗi nữa, tối mai là với A Di Đà, mời quý vị về đây để làm lễ A Di Đà trong vòng 30 phút và nghe giảng trong vòng 1 giờ đồng hồ. Tối mai, ngày mai không có quy y, để dành lại cho mùng 8 tháng chạp, ngày có Đức Phật Thích Ca thành đạo, mới làm lễ quy y, mới làm lễ chu niên cho các liên chúng. Cầu nguyện trên Tam Bảo, Lâm Thiên Bát Bộ Hộ Pháp, các vị vua trời, vua thần vua rồng và nhân cũng lẫn phi nhân, hộ trì gia hộ cho toàn thể các pháp giới chúng sanh, trong đó có chúng ta đồng tim lợi lạc, thừa ơn Tam Bảo lực mà thấm nhập pháp qua kinh, nhất là phẩm phổ môn, để người người nhà nhà đều được ánh hào quang của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rọi vào cho chúng ta. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng.
Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng phan đều tròn tam ni phật đạo.